Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, khỏe không? Hôm nay thì Trân Hiếu sẽ nói một ít trong kinh A Di Đà. Thì ở dưới Lost thì Trân Hiếu nói cũng nhiều lắm, hầu như là 60-70% cái kinh này. Thì hôm nay thì nói lại, quý vị có thể ở trong dĩa 2004 thì Trân Hiếu cũng có nói qua rồi, thì nói lại cho chúng ta biết. Kinh văn là hay lắm, hay kinh Di Đà là cái gốc của người tu tịnh nghiệp. Nếu chúng ta học cho kỹ thì cái tính tâm nó sẽ tăng vượt bậc, nó tăng mà, tại vì chúng ta trì danh á. Mà cái tính nó không tăng đó, thì cái sự mệt mỏi nó sẽ thắng mình đó. Cái tính không tăng thì mình mệt mỏi, mình tu không được nhiều. Cũng như là mình thích tiền nhiều thì đi làm mới không có mệt. Nó giống như vậy đó. Hay là mình thích cái gì quá, mình làm tới ngủ cũng quên, đói cũng quên. Tại vì thích nhiều quá. Thì tính mà sâu, trì danh không mệt. Nó là nguyên tắc là nội tâm rất sâu, không phải dạy nhau được đâu. Phải lãnh hội và phải tin tưởng Đức Phật. Lãnh hội rồi, cái niềm tin nó tự giúp cho mình. Cũng như mình khao khát giải thoát quá, thì tự cái tiếng Phật hiệu nó sẽ phân minh. Như hồi sáng, sư thầy Tâm đọc, chúng ta nghe là cái câu Phật hiệu vành vạch phân minh khó lắm đó. Phải phân minh, rất là phân minh đó, thì mới vãng sanh được. Ngài nói như thế. Là cái tiếng Phật hiệu rất rõ trong tâm, niệm nào cũng rõ ràng thì mới vãng sanh. Còn không mấy thì khó đó. Thì vành vạch phân minh là cái tim của mình, cái tính của mình rất sâu thì cái tiếng mới được. Còn nếu cái tính mình chưa đủ sâu đó thì cái âm thanh đó không phân minh được đâu. Nó sẽ trộn với là vọng tưởng. Nó sẽ trộn ở trong đó. Dù chúng ta có niệm lên, cố gắng mấy nó cũng trộn trong đó. Tại vì cái tính nó chưa có tới mức và cái sự hành trì chúng ta còn hời hợt quá. Nếu mà cái tính nó tăng trưởng rồi cái nguyện nó sâu đó thì cái tiếng Phật hiệu nó chuẩn. Nó mới chuẩn được. Giống như mình đem hết cả đời mình để học cái pháp này, để giải thoát mà. Học từ từ nó thành. Niệm Phật một lúc thì nó được. Để khi mà nó cái tiếng nó rành rẽ đó, thì Trân Hiếu nói hoài, cái tiếng rành rẽ thì pháp hỷ sẽ sanh, sẽ vui. Nó là tự nhiên. Còn nếu mất chánh niệm rồi đó thì không được vậy đâu. Sẽ nhiều khó khăn lắm. Thì cái kinh Di Đà nó sẽ đem cho chúng ta cái niềm tin tới đỉnh cao chứ không phải thường đâu. Nó giống như lên tới 10 bậc á. Giống như học xong rồi mình sẽ thấy mình cái người khác ngày hôm qua. Nó vậy. Thì mấy cái đoạn đầu đó Trân Hiếu đã giảng ở đây một ít rồi. Mấy kỳ trước thì Trân Hiếu hôm nay sẽ nói một ít về cái đoạn mà ở hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh rồi đó. Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương rồi xuống cái đoạn hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh thì Phật nói là xá lợi Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế. Mà cái câu xá lợi Phất mà chỉ lấy công đức á, ở trong kinh này tới như 4-5 lượt nói cái câu đó. Rồi nhắc đi nhắc lại cái đó. Rồi công đức trang nghiêm thù thắng ở cõi đó, trang nghiêm lắm. Thì tổ mới giảng đó là nói vật báo trang nghiêm ở cõi đó thì chúng ta biết là có ao thất bảo, có hoa sen, có vàng bạc lưu ly, các cõi nước đều là vàng và những ngọc báo. Lầu cát cũng vậy, toàn là ngọc báo hết. Mà tất cả những ngọc báo đó đó đều lấy bốn đức thường lạc ngã tịnh để trang nghiêm, chứ không phải như vật báo ở đây. Vật báo ở đây đâu có bốn đức đó, vật báo ở đây đâu có thường lạc ngã tịnh, nó sẽ bị vô thường. Nó sẽ bị vô thường. Vật báo ở đây như là trong kinh Lăng Nghiêm Phật bảo là tới một lúc rồi đó, cái thế giới này là thành trụ hoại không. Tới khi nó hoại rồi đó thì nó biến thành bụi, nó bay khắp trong không gian. Thì vàng ở đây nó cũng bay, nó cũng biến thành tro bụi thôi. Nó cũng không phải là thường lạc ngã tịnh, mà nó không phải lạc đâu. Cái vàng ở đây nó đem tới lòng tham mà. Thấy không? Nó đâu phải lạc. Vàng ở đây đâu phải lạc. Rồi ngã là thường ngã nữa, là tịnh nữa. Vàng đâu có tịnh. Vàng vô người rồi thì lo. Đâu có tịnh. Lo mất, giữ. Cho nên các pháp ở đây cũng là vàng bạc lưu ly mã não, nhưng mà mang những cái tính chất vẫn đục. Còn ở bên đó là tất cả các thứ đều là mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. Mà Ngài nói thêm đó là cả trong tâm và ngoài thân đều là cảnh giới bốn đức thường lạc ngã tịnh. Cái thân mình, cái thân ở Cực Lạc cũng vậy đó. Cũng là thường lạc ngã tịnh nữa. Cho nên là hãy nhìn ra đó, sáu căn mình nhìn ra toàn là những pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Toàn là những đức của Niết Bàn không thôi. Cho nên về đó làm sao biết khổ được, làm sao không có giải thoát được. Mà tất cả vật báo trang nghiêm đó đó, thì Chân Hiếu nói sơ cho biết ở đoạn trước là vật báo trang nghiêm như thế, mà tất cả những cái thứ đó đó là cho biết là bởi cái công đức xứng hợp với tâm tánh của Phật mà ra. Không phải là Bồ Tát đâu nha. Giống như là công đức của Đức Phật mà chí nguyện rất lớn là 48 nguyện. Và Đức Di Đà muốn cứu độ chúng sanh mà cái hạnh tu cũng rất là lớn, tu rất nhiều đại kiếp mà nó mới tạo thành những vật báo trang nghiêm như thế. Còn cõi Sa Bà này là nghiệp chướng mà tạo thành. Nó khác. Bởi vậy mình cứ tưởng là thế giới này là vui, mình so sánh Cực Lạc chắc vui hơn đây một chút. Mình so sánh được đâu. Tự vì một bên là công đức xứng tánh trang nghiêm, một bên là nghiệp báo mà chiêu cảm, thì làm sao mà so? Có nghĩa là bất khả tư nghị. Nói về cảnh giới Tây Phương thì chúng sanh không có hiểu hết được cái sự vi diệu. Tự vì từ cái nội tâm thanh tịnh của Đức Di Đà tu hành mà cảm ra những vật đó, chứ không phải như mình. Mình là vì nghiệp chướng mà cảm ra. Thế gian này cũng có vui. Vui đó là do công đức của mình đó. Mà nó nhỏ quá. Nó là phàm phu cảm ra. Vì cái chí nguyện rất lớn và cái niềm, cái sự tu hành là của Đức Như Lai bao nhiêu đại kiếp mà nó trang nghiêm như thế. Ngài có cái tâm đức lớn thì mới có cái khả năng mà tạo ra cái thế giới nhiều vật báo như thế. Mà khắp cả hết bốn cõi tịnh độ, chứ không phải là vật báo giống như ở ao thất bảo có đi ra lên ao thì hết đâu. Mà tất cả hệ ở Tây Phương có bốn cõi Cực Lạc, bốn cõi tịnh độ, cõi nào đi tới đâu cũng là vàng và bảy báo trang nghiêm mà mang bốn đức hết. Mang bốn đức là thường lạc ngã tịnh. Là tất cả thì chúng ta trông lên trông xuống nhìn qua nhìn lại đều là các pháp thanh tịnh không thôi. Là nó vi diệu tới không có thể tưởng tượng được cái cảnh giới đó. Lại nữa, cái cõi đó vi diệu như thế mà những cái người vãng sanh là phàm là thánh. Nhiều khi chúng ta là phàm phu vãng sanh, là thánh nhân vãng sanh mà ở khắp mười phương vãng sanh. Vãng sanh về đó là suốt ba đời đó đều khiến cho được đi vào cái thế giới đó. Thì thế giới đó là quá khứ Đức Di Đà đã tiếp dẫn rồi. Hiện tại cũng đang tiếp dẫn, mà tương lai cũng tiếp dẫn cho tất cả chúng sanh ở mười phương mà vãng sanh. Đó là ba đời đều tiếp dẫn cho sanh vào thế giới đó. Mà tại sao mà lại trang nghiêm như thế? Thì Ngài nói thêm là Đức Phật Di Đà mang cái chí nguyện rất lớn để làm cái nhân có nhiều thiện căn cho chúng sanh. Hay quá! Có nghĩa là mình đâu có thiện căn gì. Mình là cái người nghiệp chướng như thế này. Mà Đức Di Đà đó Ngài phát nguyện Ngài tu cái nguyện 48 nguyện rất sâu để làm cái nhân cho người nào niệm Phật thì đủ thiện căn. Hay không? Có nghĩa là mình đâu có thiện căn gì. Mình làm mấy cũng không bằng Bồ Tát. Đừng có nói mà thiện căn mà bằng với Đức Phật. Mà Đức Phật làm sẵn, phát 48 nguyện làm cái nhân để chúng sanh nào á mà niệm A Di Đà Phật có tính có nguyện thì đủ thiện căn bằng với Đức Phật, chứ không phải là Phật 10 mà mình 1 đâu. Mà thiện căn đó phải bằng với Đức Phật thì mới vãng sanh được. Tại vì cảnh giới Phật mà, Bồ Tát còn vô không được nữa. Bồ Tát muốn vãng sanh cũng phải phát nguyện, Phật mới đón được. Cho nên là chúng sanh làm sao mà công đức bằng với Phật? Phải công đức bằng với Phật thì mới hưởng vật báo trang nghiêm như Phật được, mới hưởng thọ mạng như vậy. Bởi vì người vãng sanh đó thì công đức cao quá, cao. Mà công đức đó đâu mà có, do chí nguyện của Đức Di Đà làm cái nhân sẵn. Hãy ông tính nguyện, ông niệm A Di Đà Phật, thì cái tiếng niệm đó sẽ đem hết cái thiện căn mà trang nghiêm cho tâm của ông bằng với Đức Phật. Đó là thiện căn. Rồi đem cái tu hành bao nhiêu đại kiếp của Đức Di Đà để làm cái duyên và để cho chúng sanh có nhiều phúc đức. Có nghĩa là chấp trì thánh hiệu đó cũng do công đức của Phật làm sẵn rồi. Ông niệm một tiếng A Di Đà Phật thì thiện căn và phước đức bằng với Đức Phật. Vì vậy mà ông có cái nhân bằng với Đức Phật, ông sẽ sanh về thế giới ở chung với Phật. Thấy không? Thấy nhân quả không? Chứ làm sao mà người như thế này mà vào cái chỗ đẹp đó được? Không cách nào. A-la-hán cũng không thể nào vào được. Cái phước đức rất sâu, rất nhiều. Nhiều tới là bất khả tư nghì. Bởi vì niệm Phật là vô lậu bất tư nghì công đức mà. Thì tự nó vô lậu bất tư nghì mà do Đức Di Đà làm nhân duyên sẵn như thế. Ông hãy có tính có nguyện, ông niệm lên thì công đức ông sẽ viên mãn trong một cái tiếng Phật hiệu đó. Viên mãn như thế thì tất cả vật báo trang nghiêm như thế, ông mới tương ứng với tâm. Thì niệm nào cũng tu như thế thì ông sẽ hưởng vật báo trang nghiêm đó rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa mà phải niệm chấp trì. Còn nếu mà chúng ta niệm cái thế giới này đó, dù cho tu thiện mấy đó thì cũng nhỏ xíu thôi so với cái tiếng Phật A-di-đà, thua xa quá. Làm sao mà phước bằng với Phật được? Thì cái tiếng này là do đại nguyện của Phật làm cho thiện căn và phúc đức của ông bằng với Đức Phật. Đó là bởi vì nói vật báo trang nghiêm. Cái nhân và cái duyên đó là, cái nhân là 48 nguyện và cái duyên là tu rất là lâu, nhiều đại kiếp của Thế Tôn do cái sức từ bi và nhiếp thọ mà khiến cho những cái chúng sanh mình tin tưởng về cái sức mạnh của Đức Di Đà, tin tưởng về nguyện lực, thì mỗi một tiếng trì danh, tiếng nào cũng là vật báo trang nghiêm như thế. Tiếng nào mình trì lên, tại vì nhân duyên là Phật làm sẵn, cũng như là Phật là vua vậy đó. Hãy mình niệm là cảm ứng thì đem hết trang nghiêm cho tâm mình. Từng tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng là vật báo trang nghiêm. Nguyên một cõi cực lạc đều ứng hợp với tâm ông. Cho nên là nhân đã như vậy thì quả là vãng sanh. Từng tiếng là tương ứng với cực lạc. Từng tiếng Phật hiệu là đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho mình. Mà tu một đời đó thì công đức nó biết bao nhiêu, không vãng sanh sao được. Thì chúng ta không hiểu đó, cứ mà xen tạp, loạn tưởng, thành ra mất hết. Không có đủ thiện căn để vào. Cứ xen tạp, cứ loạn tưởng, cứ suy nghĩ, cứ phiền não. Thành ra chúng ta bỏ hết công đức. Công đức đó là do lòng tin, trì danh, rất là vành vạch phân minh đó. Thì tất cả công đức đều trang nghiêm. Mà những công đức đó là Phật đã làm sẵn hết rồi, thành rồi, chứ không phải bây giờ Phật mới phát nguyện tu đâu. 48 nguyện và cái sự tu trì ở Tây Phương, Đức Di Đà đã làm xong rồi. Cho nên ông niệm lên liền có cảm ứng, liền đem tất cả cái thiện căn và phước đức của Phật để trang nghiêm. Như thế là chúng sanh á, cứ lấy hết cái vật báo của Đức Phật Di Đà để làm trang nghiêm cho tâm của mình. Lấy hết, chứ không phải là Phật 10 mà con 1 đâu. Nếu mà Phật 10 mình 1 cũng không ở chung được với Ngài. Đâu về ở chung được. Phải Phật 10 mình 10 mà do cái chí nguyện đó Phật đã làm vậy đó. Hãy người nào tính nguyện trì danh hiệu ta thì thiện căn phước đức nhân duyên sẽ bằng với ta giống vậy. Cho nên là về đó đó, quang minh và tuổi thọ cũng giống như Phật. Thọ dụng như Phật. bốn cõi tịnh độ đều mình thọ dụng được hết. Nếu mình vào cái phàm thánh đồng cư đó, thì những cái niềm vui và những cái pháp hỷ, pháp lạc mình đều thọ dụng. Tại thiện căn mình là hạng nhất. Hạng nhất đó, không có ai qua nổi. Bồ Tát cũng không hơn mình, mà chúng sanh mình cũng không hơn nọ nổi. Hãy người nào niệm Phật họ bằng với mình, họ dở mấy họ cũng bằng với mình. Bởi vì là công đức viên mãn đó. Như vậy là đem hết cái vật báo trang nghiêm của Phật làm vật báo trang nghiêm cho mình. Mà chỉ là niệm A-di-đà Phật thôi, không có làm cái gì khác. Hoàn toàn của Đức Phật là cho hết cho chúng sanh. Hoàn toàn của người khác là của mình, cho nên nói rằng đã tạo thành những vật báo trang nghiêm. Cái câu đã tạo thành là như thế đó. Tất cả của Đức Di-đà cho hết cho chúng sanh có tính, có nguyện, có trì danh. Nếu không có niềm tin sâu đó, thì trì danh lên cũng không lấy hết công đức ra được đâu. Phải tin sâu lắm, mình niệm chân thành lắm, thì bao nhiêu công đức nó đem về mình làm cái nhân thù thắng để đem hết cái cõi cực lạc trang nghiêm cho tự tâm. Cho nên niệm như thế thì ở thế gian đâu có công đức nào bằng được. Bố thí, trì giới, tu hành cái gì cũng không có bằng được. Hay lắm là bằng Bồ Tát thôi. Còn cái này là Phật giới, Phật chứ không phải Bồ Tát nữa. Nó cao quá. Cái gì là Phật? Các bác hiểu? Dễ hiểu ha? Dạ. Yeah. Thì cái này có thể có thời giờ thì mình sẽ đọc đi đọc lại, nó mới thấm được. Và chứng hiếu chỉ trích đoạn ra thôi. Chứ nếu mà học liên tục đó, học liên tục thì mình sẽ thấm hơn nữa. Rồi những cái đoạn Ngài giải thích cho chúng ta. Xá lợi Phất ơi, chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện nguyện sanh nước kia. Mà cái câu này đó Phật nói bốn lượt trong kinh Di Đà đó. Cái câu mà hãy tin có tính tâm thì hãy nên phát nguyện. Vì sao? Vì sinh sang đó thì được cùng với bậc thượng thiện nhân hội họp một chỗ. Đó. Thì giải thích cái đoạn này. A La Hán và Bồ Tát á, thì gọi là thiện nhân. Còn nhất sanh bổ xứ đó thì mới là thượng thiện nhân. Là mình vãng sanh thì Phật nói cùng thượng thiện nhân ở chung chứ không phải là thiện nhân. A-la-hán với Bồ-Tát thường cũng không phải là thượng thiện nhân đâu. Phật cho cái đó là người thiện nhân thôi. Còn thượng thiện nhân đó toàn là Bồ-Tát bất thoái chuyển không rồi. Mà mình với Bồ-Tát bất thoái ở chung thì phải công đức mình tới bao nhiêu mà có thể mà vào ở chung được. Ở đây mình với Bồ Tát cũng ở chung. Ở đây là phàm thánh đồng cư, cũng có Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang tới đây. Cũng có Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, những cái vị đó là Bồ Tát cao lắm, có thể nói là hóa thân của chư Phật tới đây nữa. Mình cũng được ở chung. Nhưng mà Ngài Lâm Chung đó thì một người, một nẻo, kẻ lên người xuống, cách xa ngàn dặm. Khi mà chia tay đó thì giống như Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang thì nhập vào cảnh giới Niết Bàn. Còn chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Cho nên tuy là ở đây cũng là phàm thánh đồng cư, nhưng mà đâu có giống như phàm thánh đồng cư ở bên Tây Phương. Tại vì Tây Phương hội họp thì không có chia tay. Tới ngày thành Phật thôi. Nó khác. Ở đây hội họp mà chư thánh ở đây cũng đông lắm. Nhưng mà chúng ta nghe tên thôi chứ mấy khi mà được ở gần. Ở đây cũng có giống như Ngài Ấn Quang, Ngài Hư Vân, Ngài Quảng Khâm, Ngài Tuyên Hóa. Làm sao chúng ta tới gần? Không dễ. Nghe tên thôi, chưa chắc đã được tới gần. Mà dù cho tới gần rồi á, cũng chưa chắc ở lâu với Ngài được. Tại tuổi thọ đây nó ngắn quá. Mà khi chia tay á, thì mỗi người một nơi. Cho nên ở đây cũng là phàm thánh đồng cư, nhưng mà không có tốt chút nào cả. Nguy hiểm quá. Ở đây đó, các bậc thánh rất là ít. May lắm mà mới nghe tên và thấy được Ngài. Nhiều khi nghe giảng một thời, hai thời rồi lại đi về chứ đâu có ở chung. Mà muốn thân cận luôn thì hiếm dữ lắm, khó lắm. Khó khăn lắm mới có thể mà gần được chư thánh. Còn ở bên kia là thượng thiện nhân chứ không phải chư thánh thường. Mà rất đông. Một cái đại hải chúng mà câu hội như thế chỉ là tín nguyện trì danh, công đức viên mãn lắm thì mới vào tới được. Bởi vì tổ nói là công đức phải lớn lắm, sâu lắm thì mới có thể ở cái nơi mà tuổi thọ bằng Phật, quang minh như vậy, mà ánh sáng mà xanh trong hoa sen quý như thế, mà cái thân này không chướng ngại, tâm này tương ưng với bốn đức thường lạc ngã tịnh, ngoại cảnh cũng như thế. thì công đức lớn biết bao nhiêu, công đức đó là do chí nguyện của Phật mà ra. Ông hãy trì danh mà có tính có nguyện, ông sẽ được như vậy đó. Là thêm nữa là khi Phật còn tại thế đó thì bậc thánh nhiều như rừng vậy đó, nhiều như cây trong rừng vậy đó. Từ những cái người mà khi Đức Bổn Sư ra đời đó thì đệ tử toàn là Phật Bồ Tát hóa thân không à, đông lắm. Hóa thân nhiều loại lắm chứ không phải là đệ tử. Nhiều khi hóa thân làm ngoại đạo, hóa thân để cho Phật hoằng dương chánh pháp. Khi đó khắp cả nước Ấn Độ đó, đệ tử của Phật là A-la-hán hết đó. Còn những vị Bồ Tát thì chúng ta không thấy được, đông lắm. Bởi vì Phật thuyết kinh Đại Thừa thì Ngài Xá Lợi Phất không thấy Bồ Tát ngồi ở đâu, khó mà thấy được các ngài. Công đức tới bao nhiêu thì mới thấy được một phần. Ở đây cũng vậy, chúng ta ở đây Phật Bồ Tát đông, không thấy được. Mình thấy không được các ngài. Các ngài là đầy khắp mọi nơi để hoằng dương chánh pháp mà. Các ngài đâu có bỏ chúng sanh, mà mình thấy không được. Giống như Đức Địa Tạng cũng vậy, là thường ở địa ngục, nhưng mà chúng sanh địa ngục cũng đâu thấy được. Mà phải có duyên lắm mới được. Duyên lắm mới được. Cho nên là thời của Bổn Sư ở tại thế thì bậc thánh nhiều lắm. Nhưng mà những bậc thánh đó chỉ trong một thời gian ngắn là lại nhập niết bàn hết rồi. Tới thời của mình thì bậc thánh càng ngày càng ít. Mà thượng thiện nhân câu hội đông như thế, thế giới cực lạc đẹp như thế mà ông không muốn tới sao? Mà tới đó phải có đủ phước đức nhân duyên mới tới được. Phước đức nhân duyên là niệm A Di Đà Phật đó. Niệm là sẽ đủ đó. Thì hiểu như thế thì mới biết cái tiếng Phật hiệu mình nó giá trị. Đem một viên kim cương đổi một tiếng Phật hiệu không xứng. Tiếng Phật hiệu cao hơn nhiều, công đức nhiều hơn lắm, tại bằng với Phật. Kim cương ở đây không mang bốn đức thường lạc ngã tịnh, nguy hiểm. Đem vô người bị ám sát, đi đâu cũng sợ. Cửa phải khóa 3-4 cái then cài, khổ lắm. Chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, đó là nghiệp vô lậu bất tư nghì, chứ không phải vô lậu không đâu. Vô lậu mà còn bất tư nghì nữa. Là niệm A Di Đà Phật đó, thì các vị Bồ Tát cũng là vô lậu bất tư nghì. Chúng ta là vô lậu bất tư nghì. Tuy là phàm phu, nghiệp chướng vậy đó, mà hãy niệm A Di Đà Phật cho tốt thì là vô lậu bất tư nghì, cho nên mới ở chung được. Đó, giảng như thế cho chúng ta. Vì ông tu cái vô lậu bất tư nghì cho nên cái cảm của ông sẽ đồng với những người vô lậu bất tư nghì. Ông sẽ ở chung với các ngài. Các ngài cũng công đức bằng Phật. Lấy công đức của Phật trang nghiêm, các ngài cũng là đem hết cái 48 nguyện của Phật để trang nghiêm. Cho nên công đức các ngài bằng với Phật. Ông niệm một tiếng A Di Đà Phật, công đức bằng với Phật. Cho nên ở chung. Gọi là vô lậu bất tư nghì. Cái nghiệp A Di Đà Phật đó thì Chân Hiếu nói thêm. Cái tiếng A Di Đà Phật là bất khả tư nghì, nó là vạn đức hồng danh. Niệm một cái tiếng Phật lên, cho dù tán tâm nó cũng là công đức là vô lượng đó, chứ không phải nhất tâm. Tán tâm niệm Phật, công đức cũng là bất khả tư nghì. Mà cái tâm mà niệm A Di Đà Phật, tâm đó không có tham sân si, đúng không? Phải không? Nhìn cho rõ, cái tâm mà đang muốn niệm Phật, cái tâm đó không có tham sân si đâu, cái tâm đó rất chân thật. Ngài Ngẫu Ích nói cái tâm đó rất là vi diệu đó. Cái tâm đó là tâm cảm ứng mà. Cho nên lúc mình niệm Phật mà mình để tâm á, thì cái tâm nó hoàn toàn không có buồn, không có tham, toàn là Phật hiệu thanh tịnh. Cho nên đó là cái tâm đó, mà cái tiếng Phật và cái tâm đó là vô lậu bất tư nghì, không có tham sân si, không có tà kiến, không có nghi, không có mạng. Đó, tất cả thiện căn phúc đức là do cảm ứng. Niệm cái đó không phải là thiện căn phúc đức thường, giống như bố thí hay là tu hành ở cái thế giới này, mà nó là vô lậu bất tư nghì công đức. Nó là thượng thiện căn và phước đức bằng với Phật. Phước đức nhiều lắm, cho nên mới cảm ứng ở chung với các ngài được. Chứ nếu mà niệm Phật phước đức ít, làm sao mà ông vào cái chỗ mà Bồ Tát bất thoái chuyển mà mới chung được. Ở chung là làm bạn với nhau. Công đức ông cỡ nào, vậy hãy vãng sanh thành Phật là vậy. Mà ai mà dám làm bạn với các ngài, sự thật là phải công đức. Bởi vì mình về đó rồi thì ngài Ngẫu Ích nói người ta kêu ông phàm phu cũng được, miễn tôi bất thoái chuyển được rồi, kêu tôi cái gì cũng được, tại về đó là bất thoái chuyển. Quá sức con người phải không? Sao mà người phàm phu mà niệm tiếng A Di Đà Phật mà công đức tới như thế? Bởi vì nó là cái tiếng Phật hiệu này là bất khả tư nghị. Cái danh hiệu Phật đó không có cái gì có thể so được. Bởi vậy mới nói đi nói lại, đây là công đức trang nghiêm đó. Mà về với bậc thượng thiện nhân là những cái vị Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, giống như bằng với Đức Quán Âm, Đức Thế Chí, Đức Di Lặc đó, chứ không phải là Bồ Tát thường đâu, mà coi như thầy, như bạn, như anh em với nhau vậy đó. Ở chung công đức của mình đầy đủ để mà về ở chung. Rồi, bởi vì công hội một xứ, rồi từ từ đó các ngài lên ngôi Phật, mình cũng từ từ ngôi lên, từ từ mình cũng sẽ thành Phật như các ngài. Thế là niệm A Di Đà Phật sướng tới như thế này, làm sao mà có thể tưởng tượng được. Thế là phàm phu hạ liệt của mình á, lại là được cái ngôi bất thối chuyển chứ. Cái A Di Đà Phật niệm thôi là được như thế. Vượt lên hết 40 cấp bậc Bồ Tát, 41 ngôi bậc. Ở Bồ Tát thì có 51, 52 cấp. Mà mình niệm A Di Đà Phật vãng sanh rồi thì qua tới 41 cấp ở trước thua rồi, theo mình không kịp rồi. Tại công đức mình bằng Phật mà. Mình là con của Phật, Phật cho hết là vậy. Bởi vì là vượt qua, bởi vì Phật nói là pháp khó tin mà. Niệm A Di Đà Phật mà về đó lại lên ngôi bất thối chuyển thì làm sao mà tin được. Mà chúng ta có mấy chục năm niệm thôi mà vãng sanh một cái là bất thối chuyển đó. Là 41 ngôi vị Bồ Tát ở trong cái địa vị trầm nhân cũng không có bằng người vãng sanh được. Vượt lên hơn cho bảo mình là phàm phu, mà phàm phu này không phải phàm phu thường đâu, phàm phu này không có bị đầu thai, phàm phu này chờ để thành Phật thôi. Phàm phu mà vãng sanh là phàm phu thành Phật. Kêu phàm phu cũng được, không cần kêu tôi Bồ Tát chi, mà tôi sẽ lên ngôi Phật như ngài Quán Âm Thế Chí vậy đó, bằng như thế. Cho nên nói là mình đã là ngôi nhất sanh bổ xứ, mà mang cái tên phàm phu cũng kệ, ai kêu phàm phu cũng được, miễn tôi không có sanh vào lục đạo luân hồi, mà do cái tiếng Phật hiệu này công đức đem tới như thế. Cho nên là người học kinh Di Đà thì trì danh đâu có mệt, cái công đức như vậy mà bỏ sao được. Trong khi ở đây bòn phước một chút khó biết bao nhiêu. Mà khi bòn phước không có tu đàng hoàng, cái tham sân nó nổi dậy, nó phá hết. Mình làm phước thì nhiều, nổi sân một cái nó phá hết, nó tan hết rồi, nó tiêu nghiệp chướng, nó tiêu cái công đức á. Mà phải có tu hành, tu nhiều đó thì công đức nó mới tụ lại với mình được. Khi mình tu nhiều đó, mình làm phước, cái phước nó mới giữ lại được. Tại vì mình không có tham sân như ngày xưa nữa, ít lắm, có nhưng mà ít lắm, nên nó giữ lại được. Tất cả những cái chuyện lạ lùng mà phàm phu niệm Phật mà lên ngôi bất thối chuyển đó, thì ở trong một đời thuyết pháp của Như Lai, không có pháp nào có thể sánh bằng cái niệm Phật A Di Đà này. Đâu có công đức nào mà lên tới cao như vậy. Mà dễ lắm, ai cũng có thể tu được. Có thể nói là kinh Kim Cang, những kinh đó những người tu mà minh tâm kiến tánh thì công đức mới lên tới vậy. Mà khó lắm, chúng ta tu đâu có nổi, phải không? Kinh Kim Cang không phải dễ. Hay là Bát Nhã mới có công đức lớn. Chúng ta niệm A Di Đà Phật mà lên tới như thế thì dễ dàng thành công lắm. Là do Đức Phật Di Đà cả. Thì những cái pháp môn khác không có thể nào mà so kịp với cái tiếng Phật hiệu này đâu. So không có nổi. Đâu có công đức nào mà lớn dữ vậy. Bằng đi ở chung với Bồ Tát, phải công đức sâu lắm. Cho nên chúng ta biết là hiểu được như vậy rồi mới biết sức mạnh của nguyện lực của Đức Di Đà. Ông là có người tội chướng như thế, mà chỉ cần niệm danh hiệu của ta mà ông đã lên cái ngôi bất thối rồi, thì biết cái lời nguyện của ta bao nhiêu mạnh mà nói. Cái sức mạnh của Đức Di Đà có thể là quá lượng rồi. Ông là cái người phàm, ông chỉ niệm danh hiệu của ta, cảm ứng với công đức của ta, 48 nguyện của ta, thì công đức của ông đã viên mãn, gọi là vô lậu bất tư nghị. Mà tin sâu về cái nguyện của Phật, biết cái sức mạnh của Phật như thế, mới biết là cái tiếng A-di-đà Phật này là bất khả tư nghị. Tại cái tiếng A-di-đà Phật này là cũng từ nguyện lực mà ra. Cho nên biết là cái tiếng Phật hiệu này dù tán tâm mà niệm đó, công đức cũng là bất khả tư nghị. Đừng nói mà nhất tâm. Niệm mà còn suy nghĩ lung tung cũng là công đức, không có thể nghĩ tưởng. Nói mình nổi da gà lên. Chứ không phải là nhất tâm, nó tán tâm nó cũng là... Bởi vì cái sức mạnh của Đức Phật quá là lớn. Cho nên cái danh hiệu này cũng là bất khả tư nghị. Chỉ cần tin sâu được cái danh hiệu này thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, tin cho chắc bốn cái chữ này, không có cái gì mà qua được bốn chữ này đâu. Công đức nó gom vào đây mà, do đại nguyện của Phật Nó là không thể nghĩ bàn. Nó là như vậy. Mà tính được như vậy rồi thì mới biết là vãng sanh là không xa. Mới cầu, mãnh liệt mà cầu vãng sanh. Mình biết mình vãng sanh được. Còn nếu mình không thấy vãng sanh còn xa, tu về sao giải thoát được? Mình đâu có phát nguyện mạnh. Mình còn nghi ngờ lắm. Tại vì mình phàm phu vậy sao về chỗ đẹp nó được? Khi mình biết là tại vì cái chí nguyện của Phật đem công đức viên mãn trao cho cái người niệm Phật thì cái nguyện mình mới phát ra nổi. Con nhất định vãng sanh, tại vì con biết rồi. Một tiếng Phật hiệu quý tới như vậy mà. Thì như vậy cái tính cái nguyện đã thành, ông sẽ vãng sanh. Chưa nói tới trì danh đâu. Cái tính cái nguyện đã thành, ông vãng sanh. Thâm tính và phát nguyện là vô thượng Bồ Đề Tâm. Trời, nói như thế. Bồ Đề Tâm là khó lắm rồi, còn là vô thượng Bồ Đề Tâm làm sao phát được. Hãy ông có niềm tin nơi Đức Phật như vậy đó, công đức đó và phát nguyện vãng sanh, cái đó là vô thượng Bồ Đề Tâm chứ không phải Bồ Đề Tâm thượng. Tại vì ông vãng sanh sẽ độ hết chúng sanh. Thấy không? Phải cái nhân của mình là vô thượng Bồ Đề Tâm không? Ồ, chịu nói. Nhân niệm Phật vãng sanh là vô thượng Bồ Đề Tâm. Là phát vô thượng Bồ Đề Tâm rồi đó. Còn vô thượng Bồ Đề Tâm nào bằng? Tự ông vãng sanh là thành Phật mà. Thành Phật cho nên hãy ông có tính có nguyện là nhất định ông độ hết chúng sanh sau này. Cho nên cái tính nguyện đó là vô thượng Bồ Đề Tâm. Vô thượng Bồ Đề Tâm. Mà phải là thâm tính thì mới được. Thâm tính và phát chân nguyện thì mới là vô thượng Bồ Đề Tâm. Chứ tin hời hợt thì chưa phải đâu. Tin hời hợt thì khó vãng sanh lắm. Cái tính và cái nguyện đó đó là cái kim chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp đó. Nó là quyết định vãng sanh hay không do nó đó. Ông phải tin sâu như thế thì tiếng Phật hiệu ông mới đủ công đức. Mới đem hết tim ông niệm được. Còn ông tin chưa sâu, ông lơ lơ là thôi. Ông không biết quý nó. Giống như người ta đưa cái viên kim cương mà cho con đứa bé 2-3 tuổi, nó dục tùm lum mà nó như là cái viên bi nó chơi vậy đó. Nó đâu có biết quý. Nó làm trầy hết. Rồi tiếng Phật hiệu trao cho ông, ông không hiểu đó thì ông làm trầy hết. Trao cho ông phải học và mới biết quý. Trân quý nó vậy thì niệm thì nó mới là lòng thành, nó mới chan chứa được. Cái tính và nguyện này đó, nếu như mà ngày thường huân tập kiên cố thì lúc chết niệm 1 tiếng hoặc 10 tiếng là Phật sẽ hiện ra. Thì Chân Hiếu nói là trong kinh này đó có những cái đoạn Phật nói là các ngài nói là Phật sẽ hiện ra đó. Mình chết, sắp sửa chết 1 phút cuối cùng đó mà mình niệm Phật đó thì Phật hiện ra cho mình thấy. Mà Phật hiện ra rồi thì tâm hết điên đảo. Ung thư gì cũng không còn đau nữa. Hết. Phật hiện ra rồi tâm không điên đảo nữa. Nhất định là chánh niệm vững vàng, vui vẻ chào tạm biệt đó. Đó là Phật hiện ra mới được. Bởi vì ngày lâm chung phải chờ. Hãy mà cõi trời hiện ra, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiện ra, đừng. Nhất định niệm Phật chờ Phật hiện ra mới đi. Phật hiện ra thì tâm niệm mới không điên đảo. Mà phải nhờ ban hộ niệm nữa. Phải giữ chánh niệm cho vững. 1 phút cuối cùng của đời người, 1 phút đó. Phải chờ cho Ngài hiện ra. Ngài hiện ra thì là ông trong khoảng ngón tay gì, ông ngồi trên hoa sen. Trong khoảng ngón tay như thế, ông đã ở trong ao thất bảo rồi. Mà phải chờ. Ngài hiện ra mới được. Ngài không hiện ra là đừng có theo. Đừng có theo một cái người nào tới để tiếp dẫn, để giác mình. Đừng có thích cảnh giới gì. Phải chờ Đức Phật hiện ra. Đó là như vậy. Bởi vì cái tính, cái nguyện mà sâu đó, thì cái lâm chung Phật sẽ hiện ra. Trong 1 tiếng Phật hiệu hoặc 10 tiếng thì ông sẽ vào ao thất bảo đó. Sẽ làm bạn với đại hải chúng ở đó đó. Và như thế. Người mà không có tính, có nguyện đó, tuy có niệm Phật cả ngày, niệm Phật tới mà gió thổi không vào thân, mưa rơi không ướt mình đó. Mà như là tường vàng quách sắt cũng không có cách gì mà sanh Tây Phương. Tại ông không có tin đó, thì công đức ông niệm lên đâu có đủ thiện căn bằng Phật được. Vậy Phật bảo mà, hãy tin hay nguyện mà trì danh thì cái công đức mới là thiện căn mới đầy đủ và phúc đức mới đầy đủ như là Phật. Còn mình không có tính có nguyện, chỉ nghe người ta nói niệm Phật, niệm vậy thôi thì đâu có viên mãn. Cho nên là cái niềm tin rất quan trọng. Niềm tin là phải học kinh này, tăng trưởng rất nhiều quý vị. Người mà tu cái nghiệp thanh tịnh là nghiệp trong sạch, tịnh nghiệp là nghiệp trong sạch. Tại vì sao? Lúc mình trì danh hiệu Phật, cái tâm nó rất trong sạch. Quý vị nhìn sẽ thấy. Nó không có tham sân si, không có loạn tưởng, không có, nó rất là cái nghiệp đó, mình tu cái tịnh nghiệp, cái tâm rất tốt, mà cái tiếng Phật hiệu là vi diệu, vô lậu bất tư nghì nữa. Hai cái đó nó chập lại mà. Còn nếu mà vừa niệm mà vừa nổi sân là không đúng rồi. Không được đâu. Không phải. Không có nghe rõ ràng. Phải niệm tốt lắm, mà phải niệm tốt lắm, phải nghe rành rẽ lắm, phân minh lắm thì mới được. Thì cái nghiệp đó là nghiệp trong sạch. Cái tâm nó rất là, cũng là bất khả tư nghì đó. Cái tâm mà trì cái tiếng Phật hiệu đó. Đó. Cho nên là người tu cái tịnh nghiệp đó là phải có tính, có nguyện rất sâu. Ở kinh Vô Lượng Thọ, Đại Bản A Di Đà là lấy Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện làm thiết yếu. Là giống như ở đây vậy. Bồ Đề Nguyện là tính nguyện của mình đó. Dạ hết quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.